151. Hỏi: niệm Phật, niệm lục từ, niệm tứ từ, hoặc nhanh, hoặc chậm, có gì khác biệt không?
Đáp: lục tự thì cung kính, tứ tự thì phương tiện, nhanh hay chậm đều không thích ứng. Cần phải niệm không nhanh và không chậm, tâm bình khí hòa, tâm an lý đắc mới đạt năng lực.
152. Hỏi: trong sách trả lời cho tín chúng của Đại sư Ấn Quang có nói, niệm Phật cần phải từng từ phân minh, liên tục không dừng. Niệm vạn lần danh hiệu Phật thì phải niệm 5.000 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi tôi chưa quy y Tam Bảo, không biết niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên hiện tại sau thời khóa lễ sáng tối, trước niệm 5.000 danh hiệu Phật, rồi đến niệm 2.000 lần danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, như vậy có đúng không? Đã thọ ngũ giới, phụng thờ tượng, Tây Phương Tam Thánh, vậy có thể chỉ chuyên niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật không?
Đáp: đoạn văn này của Tổ sư Ấn Quang vốn có nghĩa khác. Nếu như đọc hết toàn văn trước sau liền một mạch, bạn có thể thấy rõ yếu điểm trong đó. Đương thời có nhiều hoạn nạn trong nhân thế, khuyên người niệm Quán Thế Âm, tức để chuyển họa thành phúc. Lại nữa, tín ngưỡng Quán Thế Âm trong lòng người rất sâu dày, khuyên người niệm Quán Thế Âm thì tự nhiên phát khởi ý nguyện vãng sanh. Đây hoàn toàn là mục đích độ người vãng sanh, nên chân thành khuyên dạy, cần phải nhận biết. Sau khi quy y, chuyên tâm niệm Phật A-di-đà là phương pháp rất tốt, nhưng mà sau thời niệm Phật cần nên tuân thủ lễ tụng Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và Thánh Tịnh Đại Hải Chúng.
153. Hỏi: ba bộ kinh của giáo lý Tịnh Độ là thuộc giai đoạn nào trong năm thời thuyết giáo?
Đáp: năm thời thuyết giáo là Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa cộng Niết Bàn. Tam kinh Tịnh Độ thuộc hệ Đại Thừa thì nhập vào thời Phương Đẳng, nhưng giáo pháp Tịnh Độ thì không bị hạn chế, bởi vì thời Hoa Nghiêm giảng sớm nhất cũng đã nói đến cực lạc, thời Pháp Hoa giảng sau cùng cũng nói đến cực lạc. Đúng là thiên kim vạn luận quy về nhất hướng. Tam kinh là giáo lý chuyên môn về pháp môn Tịnh Độ. Tịnh Độ là thông luận của Phật giáo.
154. Hỏi: trên Kỳ Lồ Chỉ Quy đề cập rằng, bất luận đi, đứng, nằm, ngồi, cho đến lúc đi vệ sinh và tắm rửa đều có thể niệm Phật. Như vậy, đối với Phật có sự bất kính hay không?
Đáp: niệm Phật là chú trọng niệm danh hiệu Phật liên tục, cho nên bất cứ lúc nào cũng không để bị gián đoạn. Cụ thể là lúc thực hành có phân biệt khẩu niệm và tâm niệm. Trường hợp đi vệ sinh thì nên tâm niệm và miệng không phát ra âm thanh.
155. Hỏi: trong lúc tôi niệm Phật, bắt đầu từ tâm niệm, bỗng nhiên niệm tới trên đầu, đầu não tôi cảm thấy hôn trầm. Tôi cho đây là điều chẳng lành, rồi dùng tâm mà niệm liên tục hơn một tháng vẫn cảm giác như trước. Tôi xem qua vũ trụ vạn hữu bản thể luật, thấy có nói trên đầu an đầu, lấy tâm giác tâm. Đây có phải chỉ về cái hiện tượng tôi đang gặp?
Đáp: ai dạy bạn học Phật nên đến người đó hỏi tường tận về phương pháp niệm Phật, hoặc là nên xem trước các sách nói về Tịnh Độ để hiểu rõ kỹ càng. Nếu không sẽ sinh mê hoặc và đi sai đường, dẫn đến ma sự. Vũ trụ vạn hữu bản thể luận không phải là loại sách dành cho hàng sơ cơ, bạn đọc rồi sẽ không hiểu. Tất cả học vấn đều có thứ lớp, vội vàng thì sẽ có hại chứ không có lợi.
156. Hỏi: lúc niệm Phật, niệm tại hư không, niệm tại thân thể, có niệm thì tại hư không, có niệm thì tại thân thể, không biết như thế là đúng hay sai?
Đáp: niệm Phật không tại thân thể cũng không tại hư không, nó giúp bạn nhanh chóng bỏ hoàn toàn tâm niệm nghi thần, nghi quỷ, hư dối đó. Niệm Phật là cầu sanh cực lạc, đây mới là yếu chỉ. Niệm từ tâm khởi, âm thanh từ miệng phát ra, dùng tai nghe trọn vẹn, không nhanh không chậm, điều hòa hơi thở, chỉ trừ câu Phật hiệu, còn tất cả vọng niệm đều buông bỏ hết. Ngoài ra cần phải nghiêm trì giới luật, ngăn ngừa sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, phát tâm làm từ thiện, công ích, mục đích bồi dưỡng công đức, đẩy lùi ma chướng. Tiểu bản có thể xem trước như Kỳ Lộ Chỉ Quy, Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam, Ám Lộ Minh Đăng và Phật Pháp Đạo Luận. Khi đọc hiểu các sách đó rồi mới xem kinh.
157. Hỏi: 1. Người cư sĩ tại gia tu hành, không kể tu hành tinh tấn như thế nào, đến lúc lâm chung cũng không vượt qua bệnh tật. 2. Cư sĩ tại gia tu trì tinh tấn và xuất gia cao tăng, đến lúc lâm chung thần sắc của họ lại có gì khác nhau không? 3. Người cư sĩ tại gia nên tu hành pháp môn nào? Cần phải dùng thời gian bao lâu để đến lúc lâm chung xuất hiện đoan tướng đặc biệt?
Đáp: Nay nói vấn đề thứ nhất. Đại sư Đế Nhàn và Đại sư Thái Hư đều là cao tăng, trước lúc viên tịch đều thị hiện bệnh khổ. Thời Đại Nhà Tống có Phương Long Thư vốn là tại gia cư sĩ, lại đứng mà vãng sanh Tây Phương. Cho nên có bệnh hay không có bệnh, xuất gia hay tại gia đều chẳng liên quan gì đến vấn đề vãng sanh. Vấn đề thứ hai thì nói đến công phu tu hành của tại gia chẳng có gì khác biệt. Thứ ba là nói vấn đề tu hành của người tại gia. Phật Pháp bình đẳng vốn không có cao thấp. Đệ tử Phật tuy có tại gia và xuất gia, nhưng phương pháp tu trì lại không sai biệt. Nếu có những căn cơ khác nhau thì phải chọn phương pháp khác nhau, không nên hạn định tại gia tu pháp môn này, xuất gia tu pháp môn kia. Cuối cùng, nói về thời gian và đoan tướng đâu có định kỳ, hoàn toàn nương vào sự tu học bản thân mà quyết định. Vấn đề kết quả nhanh hay chậm của sự tu học thì giống như cây ăn trái. Ở đâu có hoa nở đầu tiên thì ở đó có trái chín đầu tiên, không thể có một thời gian nhất định.
158. Hỏi: Nhà Quynh Trác Trí đã lập hội cư sĩ ăn chay niệm Phật có lịch sử hơn 30 năm, và trong 30 năm tu hành đó có nhiều gian khổ. Anh ta đã từng đề xướng chấp nhận gian khổ hằng dương tịnh độ, nằm trên cỏ mà thường niệm A-di-đà, lại nói tối ngủ niệm Thái Đại Sĩ, sáng ngày đến tối niệm A-di-đà, hy vọng nhiều năm đạt thành tâm niệm Phật rơi lệ, đường mắt tâm hoa sen ở ao Liên Trì cõi Tây Phương. Xin hỏi anh ta một đời niệm Phật trước sau đều tinh tấn như vậy, lâm chung rồi có thể đới nghiệp vãng sanh không?
Đáp: Lệnh huynh lúc lâm chung có được vãng sanh hay không, thật sự tôi không ở đó nên không rõ lắm, cho nên không dám khẳng định. Nhưng căn cứ trên giáo lý Phật dạy thì thành tâm 10 niệm cũng được Phật tiếp dẫn. Lệnh huynh có tín tâm và nguyện lực, chánh niệm hiện tiền thì lẽ nào mà không được vãng sanh? Nếu được vãng sanh thì tự nhiên đới nghiệp. Đới nghiệp vãng sanh là phương tiện thù thắng của tịnh độ, đó chính là nguyên nhân chủ yếu, là quan điểm dễ tu hành của pháp môn tịnh độ. Vãng sanh là nương tựa vào năng lực của Phật A-di-đà, sau đó hóa sanh ở cõi Tây Phương, sẽ trở lại Ta Bà để cứu độ chúng sanh.
159. Hỏi: Pháp môn tịnh độ rất kính trọng Tây Phương Tam Thánh. Kinh A-di-đà không chỉ là kinh điển chính yếu của tịnh độ tông, mà còn là thời khóa tụng niệm mỗi ngày. Nhưng tại sao trong kinh không nhắc đến Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí?
Đáp: Ba bộ kinh của tịnh độ giảng giải cùng một đạo lý, nhưng phương pháp cụ thể thì mỗi bộ kinh có một sự chú trọng khác nhau. Như kinh Vô Lượng Thọ nhấn mạnh về lục độ vạn hạnh, trần thuật rõ ràng ngũ thọ, ngũ thống, ngũ thiêu. Còn Quán Vô Lượng Thọ kinh thì chú trọng quán tưởng, cho nên trần thuật về y báo, chánh báo trang nghiêm của cõi Tây Phương tịnh độ, nhắc đến Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí và Cửu Phẩm Liên Hoa. Còn kinh A-di-đà thì chú trọng niệm một câu danh hiệu Phật, cho nên nhắc đến Phật A-di-đà mà không nhắc đến các Bồ Tát khác.
160. Hỏi: Tịnh Độ Tông sau thời đại của Đại sư Liên Trì chủ trương niệm danh hiệu Phật, không dạy về quán bốn màu sắc của hoa sen tại cõi Cực Lạc. Vậy thì tương lai vãng sanh, sanh trong hoa sen có loại màu sắc như thế nào?
Đáp: Bốn hoa trong Pháp Hoa biểu thị bốn loại nhân vị, chính là trụ, hành, hướng, địa. Tất cả từ căn cứ này mà xuất phát. Bạn tại nhân địa nào thì sẽ sanh vào trong hoa sen loại màu sắc đó.
161. Hỏi: Thường nghe thầy nói, kinh điển tuy giảng là đạo lớn, văn từ hay đẹp, nhưng người mới nhập môn tu hành thì phải rõ kinh văn, sau đó mới thực hành. Tôi đối với một đoạn văn nói về sáu phương Phật trong kinh A Di Đà có chỗ nghi vấn, vì sao nói đông phương trước trong bốn phương mà không nói bắc phương trước, nhưng ngược lại nói bắc phương sau cùng, hai phương trên và dưới, tự nhiên là từ trên rồi đến dưới, tại sao lại nói hạ phương trước?
Đáp: Kinh là chân thật ngữ, là tùy thuận ngữ, trên dưới bốn phương đều là danh từ giả định, đâu có gì là nội dung chân thật. Người trên quả địa cầu này lấy mặt trời mọc làm tiêu chuẩn để xác định các phương khác. Một khi mà tiêu chuẩn thay đổi thì các phương đó đều thay đổi. Cho nên phương vị là giả danh, như làm văn cũng cần có thứ tự. Mặt trời xuất hiện từ phương đông, bắt đầu một ngày, cho nên từ phương đông mà bắt đầu trong bốn phương. Cây cối cũng có gốc và cành, gốc ở phía dưới, nên nói từ phương dưới rồi đến phương trên.
162. Hỏi: Trong kinh A Di Đà có nói mấy câu đối với ư cõi nước đó, nếu đã sanh, nếu hiện đang sanh hay là sẽ sanh, ý nghĩa tương đối rõ, nhưng theo nghĩa văn tự mà giảng thì cảm thấy khó nói. Vậy làm sao mà giảng, phải hiểu như thế nào?
Đáp: Văn tự Trung Quốc mỗi từ có nhiều nghĩa để giảng. Ư tại bản kinh văn này thì đó là phát từ ngữ, có nghĩa là đối với, tức là phải dịch là đối với cõi nước đó, có nghĩa là đối với cõi nước của Phật A-di-đà. Ba câu sau có liên quan với nhau, mà còn thêm vài từ nữa mới thông suốt. Ý nói rằng giống như những người đi trước đã phát nguyện thì đã được vãng sanh rồi, cho nên người hiện tại cũng nên phát nguyện như vậy thì cũng được vãng sanh. Người tương lai phát nguyện vãng sanh thì cũng giống như người đi trước đã phát nguyện. Tóm lại, nếu đã phát nguyện thì đã được vãng sanh. Hôm nay phát nguyện thì ngày mai có thể vãng sanh, tương lai phát nguyện thì tương lai sẽ được vãng sanh.
163. Hỏi: A-di-đà ở cõi Tây Phương thuộc loại thân nào trong ba thân của Phật?
Đáp: Tây Phương có tứ độ, chính là tự nhiên có ba thân. Sanh đến đẳng cấp nào trong cõi tịnh độ thì sẽ có thân Phật trong đẳng cấp đó.
164. Hỏi: Trong các tranh ảnh họa cảnh Tây Phương Cực Lạc có Phật và Bồ Tát, vậy căn cứ từ đâu mà họa ra? Có phải có người đã từng thấy Phật và Bồ Tát ở Tây Phương mà họa ra?
Đáp: Có người thấy Phật và Bồ Tát ở Tây Phương, đây là điều đương nhiên rồi. Vãng Sanh Truyện và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có nói điều này. Bức họa hiện nay là căn cứ vào Thập Lục Quán Kinh mà vẽ giản lược, căn cứ hình tượng hóa hiện mà họa cũng có, giống như một vài mẫu tượng Quán Thế Âm Bồ Tát hiện có.
165. Hỏi: Người bị điếc đến lúc lâm chung, có người vì họ mà trợ niệm thì có hiệu quả tốt không?
Đáp: Người mù, người điếc và người câm thuộc về các nghiệp chướng của tám nạn, trở ngại tiếp thu Phật Pháp, nhưng Phật Pháp bất khả tư nghì, có thể trừ tất cả các tội chướng của người. Đối với người điếc mà nói, nếu như bình thường nhờ vào đôi mắt giúp họ hiểu được ý nghĩa niệm Phật, thì nên áp dụng phương tiện khiến họ hiểu được ý nghĩa vãng sanh. Đến lúc họ lâm chung thì nên treo tượng, đốt hương, khiến họ phát khởi chánh niệm, nhờ vào mắt và mũi, như vậy cũng có được nhiều lợi ích.
166. Hỏi: Ngồi việc ở trong phòng hay trước tượng Phật mà niệm Phật, khi đi bộ, làm việc cũng niệm Phật, như vậy có công đức và có được sự cảm ứng Phật lực không?
Đáp: Đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể niệm Phật, chỉ cần trong tâm luôn chân thành và cung kính. Pháp thân của Phật biến khắp hư không, ánh sáng của Phật phổ chiếu mười phương, khắp nơi đều có Phật hiện diện.
167. Hỏi: Niệm Phật thành tiếng và niệm thầm trong tâm có công đức giống hay là khác nhau?
Đáp: Công đức niệm Phật về phương diện định tâm, nhất tâm bất loạn thì trong kinh đã nói rồi. Vận dụng cách niệm như thế nào thì không có sự hạn chế nhất định, cần phải căn cứ ở thói quen mỗi người mà lựa chọn cách niệm cho phù hợp. Nếu phù hợp thì công đức rất lớn, nếu không phù hợp thì công đức nhỏ.
168. Hỏi: Kinh Phật thuyết A-di-đà là do Phật nào thuyết?
Đáp: Do Phật Thích Ca thuyết. Hầu hết các kinh điển trong thời đại chúng ta đang có đều do Phật Thích Ca thuyết.
169. Hỏi: Tôi từ khi quy y Tam Bảo đến nay đã trải qua 7 năm. Sau khi bắt đầu niệm Phật khoảng 1 năm thì cảm thấy rằng sau mỗi câu niệm danh hiệu Phật, trong tâm có một lần khởi động cuồng cuồng. Do vậy, tôi đã từng nhờ Thầy chỉ bày và Thầy khuyên tôi niệm đến không còn động nữa mới tốt. Hiện tại, niệm Phật thì tâm không bị động như trước, nhưng nếu như khởi tham niệm, sân và si thì trong tâm vẫn dao động không ngừng và chỉ có lập tức khởi chánh niệm mới khống chế được tâm. Nếu như bình thường, khéo biết điều tâm, tham, sân và si không khởi thì đến lúc lâm chung, tâm không điên đảo, nhất tâm niệm Phật, như vậy có được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không?
Đáp: Đối với ba độc tham, sân và si, nếu biết ngừa chúng từ niệm vừa khởi là đúng, nhưng cần phải đoạn trừ thì đến lúc lâm chung tâm không bị điên đảo. Nhưng điều tâm chớ có chấp tướng, nếu như còn chấp vào tâm niệm đoạn trừ tam độc thì đã tăng thêm một vọng niệm rồi, không bằng gắn tâm vào danh hiệu Phật không ngừng. Không kể xuất hiện cảnh giới nào, tốt xấu không màng, chỉ chuyên tâm vào câu danh hiệu Phật, đây chính là chánh niệm. Nếu tâm và câu danh hiệu Phật không tương ưng mới là điên đảo.
170. Hỏi: Tôi ăn chay được một tháng rồi quy y và tiếp tục ăn trường chay từ đó. Nhân vì còn trách nhiệm gia đình nên không thường xuyên tham gia hội niệm Phật. Kinh điển Phật giáo quá nhiều, mỗi bộ kinh là mỗi bảo tàng, nhưng sinh mạng con người quá ngắn ngủi, mỗi bộ đều cần nên thọ trì, thật là việc ngoài khả năng. Do vậy, tôi chọn Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn phẩm trong kinh Pháp Hoa và kinh Phật Thuyết A Di Đà làm hai thời khóa tụng kết hợp thọ trì tín nguyện và hành. Hiện tại từ 5 đến 6 giờ sáng thì tôi tụng kinh Phổ Môn, buổi tối khoảng 11 giờ thì tụng kinh A Di Đà, tụng kinh xong niệm ngàn lần danh hiệu Phật. Thời gian này tu niệm như vậy có phù hợp không? Không cần dùng pháp khí có được không?
Đáp: Niệm Phật cần định tâm, công phu thành thục sẽ được nhất tâm bất loạn. Cảnh giới này mỗi người tại gia sáng tối tụng niệm có thể đạt được. Đến với ban trời niệm chẳng qua là kết duyên tùy hỷ, nếu bận không đi thì cũng chẳng có quan hệ gì. Nhưng mà tu tập tại nhà đừng để gián đoạn, sáng tụng Phổ Môn, tối tụng kinh A-di-đà cũng được. Nhưng phải biết, tu tập cốt yếu cần tinh chuyên chứ không phải số nhiều. Nếu tham nhiều mà không tinh chuyên thì sẽ không có hiệu quả cao. Không phải thiền gia chỉ tham một câu thoại đầu suốt cả cuộc đời sao? Vấn đề dùng pháp khí, hoàn cảnh cho phép thì dùng, nếu không thì thôi.
Hỏi: Niệm Phật có thể tăng thêm trí tuệ, bái Phật có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Trước là niệm Phật, niệm đến vọng niệm bớt dần, xác thật có hiệu quả. Nhưng lại Phật như thế nào mới thể nghiệm được vấn đề tiêu trừ tội chướng? Có phải rằng bỏ cơn nóng giận trong lòng thì khiến tâm bình khí hòa?
Đáp: Chúng sanh có thân thể, cử tay cất bước đều là có tội. Rõ ràng nhất là tội sát sanh, trộm cắp và tà hạnh. Có ác nghiệp, thời có ác báo. một giờ lại Phật thì một giờ không tạo ác nghiệp, một ngày lại Phật thì một ngày không tạo ác nghiệp. Nếu không tạo tội mới thì sẽ không mắc phải tội báo mới. Do vì không khởi ác duyên nên tội nghiệp quá khứ sẽ giảm bớt điều kiện thọ báo. Nếu rõ ràng nghĩa lý này thì là thể nghiệm, phản tỉnh nội tâm chính mình, quan sát hành động của mình mà không cảm thấy hổ thẹn trong lòng, thì chính là tội chướng đã được tiêu trừ.
172. Hỏi: niệm một câu Phật hiệu trừ được 80 ức kiếp ròng tội sanh tử. Nếu như niệm đến tiêu trừ tội quá khứ, không tạo tội mới, thế là không còn tội nghiệp trước đây.
Đáp: trước đây Giáp đã uống thuốc độc. Ất nhìn thấy kinh ngạc và hỏi: tại sao lại muốn tự sát? Giáp nói: tôi không phải tự sát, do vì nghe nói ngoài tiệm có bán thuốc giải độc nên tôi muốn mua về để dùng, cho nên trước phải uống thuốc độc. Điều ông hỏi không biết có phải ý nghĩa này không? Quá khứ, hiện tại và vị lai là không có giới hạn, nhưng đổi cái sai thành cái đúng mới có giới hạn. Bất luận là làm người tốt hay học Phật đều tính từ ngày anh ta phát tâm cho đến hiện tại. Thời gian trước tức là quá khứ.
173. Hỏi: vua Lưu Ly tiêu diệt dòng họ Thích, còn sau khi thành Phật, Đức Phật đã nhức đầu 3 ngày. Như vậy đều không thể thoát khỏi nhân quả. Vậy niệm Phật làm sao mà diệt tội?
Đáp: quan hệ nhân quả có ngàn đầu vạn mối. Ví như giết người thì đền mạng, mắc nợ thì phải trả nợ. Đó là nguyên tắc cơ bản. Nhưng có chống thì có gậy, có phạt thì có giải. Nhất định phải từ nơi việc mà luận việc, không nên cố chấp một phía. Nhưng điều ông hỏi không phải ở trong phạm vi này, nên phải biết nghiệp chướng vốn là không, phàm tình đốn tiêu mới đắc Phật quả. Tại sao ngay sau khi thành Phật còn có đạo lý nghiệp chướng? Ví dụ trăng rằm không khuyết mới gọi là tròn, đã gọi là tròn thì chắc chắn không gọi là khuyết nữa. Điều bạn nói thuộc kinh văn nào? Mục đích thuyết minh nhân quả không phải là giả. Đức Phật hiện thân thuyết pháp, đó không phải là thọ báo chân thật của Ngài sao? Như tám hướng thành đạo cũng không ngoài cổ Phật thì hiện thuyết pháp. Đức Thích Ca Mâu Ni qua vô lượng kiếp đã thành Phật rồi.
174. Hỏi: nếu như có người vãng sanh Tây Phương, con của họ vì họ mà tụng kinh tạo công đức, thì người đó có nhận được không? Hay là con của họ nhận được công đức đó?
Đáp: người vãng sanh sẽ được tăng thêm phẩm vị. Riêng con cháu hết lòng hiếu thảo, lại còn kính phụng Phật Pháp, đương nhiên cũng có công đức rất lớn. Ví dụ, giống như cha mẹ đi du lịch, con cái vì họ đón xe, đưa thuyền để giảm bớt sức lực của cha mẹ, cha mẹ sẽ đạt được kết quả lợi ích. Con cháu hiếu thảo cũng là nhân lành trước của phước báo. Có nhân tức là có kết quả.
175. Hỏi: người có tín ngưỡng Tịnh Độ Tông, có cần nghiên cứu kinh điển của các tông khác không?
Đáp: pháp môn vô lượng thệ nguyện học là một trong 4 nguyện lớn. Đây là nguyên tắc của Phật giáo Đại Thừa. Tịnh Độ Tông cũng không ngoài nguyên tắc ấy. Nhưng trên phương diện tu học phải biết tường tận gốc ngọn và trước sau. Gốc là trước hết phải thông suốt kinh điển liên quan đến tông chỉ đang tu học. Ngọn chính là sau đó phải học tập các kinh điển của các tông phái khác. Nếu gốc căn bản không có hiểu rõ thông suốt mà đi học các kinh điển khác, sợ rằng giống như học đi bộ, nếu không thứ tự từng bước thì sẽ không thể được, ngược lại chỉ mất đi công sức của mình thôi. Bổn hạnh như thế, nếu không học rộng chỉ thấy biết hạn hẹp, chấp chặt một bên thì không thể viên dung.
176. Hỏi: có phải Thế Tự Tại Vương Phật thọ ký cho Phật A Di Đà, Phật thọ ký cho Quán Thế Âm Bồ Tát như thế nào?
Đáp: từ hiện tượng mà xét, kinh Vô Lượng Thọ có nói rằng Thế Tự Tại Vương Phật đã thọ ký cho Phật A Di Đà. Kinh Lăng Nghiêm có nói rằng Quán Âm Như Lai thọ ký cho Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà thông thường một bậc thánh nhân tu học thành tựu không phải chỉ do cúng dường một vài đức Phật, mà đã từng cúng dường ngàn vị Phật, ức vị Phật và đã được các Phật thọ ký rồi, tuyệt đối không phải chỉ là một vị Phật.
177. Hỏi: đối với hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, nếu như giải thích ý nghĩa thì hai vị đó là tượng trưng cho đức từ bi và trí tuệ của Phật A Di Đà, như vậy có đúng không?
Đáp: ở cõi Tây Phương, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí ở hai bên Phật A Di Đà để tiếp độ chúng sanh. Quán Thế Âm biểu thị cho từ bi, Đại Thế Chí biểu thị cho trí tuệ, đó là ý nghĩa bi trí vẹn toàn.
178. Hỏi: trẻ con không hiểu Phật Pháp, dạy niệm có được lợi ích gì không? Cha mẹ lại cho con cháu quy y, nhưng khi lớn lên chúng lại bị thối tâm, như vậy là lỗi tại ai?
Đáp: cúi đầu lại một lạy thì diệt vô số tội lỗi, niệm Phật một câu thì diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Trẻ con khi tạm thời quy y không hiểu, nhưng đã trồng được mầm thiện, sao lại nói không được lợi ích? Đến khi lớn lên rồi chúng thối tâm, đó là do chướng duyên. Nhưng khi đã gieo chủng tử Phật Pháp vào trong thức thứ 8 rồi thì sẽ có ngày phát khởi mầm giác ngộ và sẽ có lợi ích rất lớn. Hơn nữa, trong lúc quy y không thể biết trước sự thối tâm sau này. Nếu như mới bắt đầu đã có ý niệm như vậy thì ai mà đến hướng dẫn người hướng thượng? Hãy nên bước về phía trước, chớ nên thối lui.
179. Hỏi: tối giao thừa cả nhà lớn nhỏ đều rất vui vẻ. Đêm về khuya, tôi niệm danh hiệu Phật cho đến lúc 3 giờ sáng. Khi đi ngủ thì đi vào giấc mộng. Trong mộng thấy mình đọc tụng và lễ bái tượng Phật. Bên cạnh có một vị tăng giống như Pháp Sư Hiền Diệu. Lúc lễ bái tụng niệm bỗng nhiên khóc và nước mắt chảy không thể kiềm chế. Sau khi tỉnh dậy mới biết mình nằm mộng, vậy mà nước mắt vẫn còn chảy. Tối Tết Nguyên Đán, trong khi tụng kinh niệm đến Quán Thế Âm Bồ Tát thì tự nhiên nhớ đến thăm ăn Từ Mão ở Phúc Kiến, nỗi buồn nhớ trỗi dậy, khiến phát khóc và nước mắt tuôn trào. Hiện tượng này là tốt hay xấu? Xin chỉ dạy cho.
Đáp: rơi nước mắt lúc niệm Phật là do lòng thành mà chiêu cảm, nhớ thương thân mẫu là do tâm hiếu phát sanh. Lòng thành và lòng hiếu đều là tâm thiện. Cổ nhân có dạy: họa từ ác mà có, phước từ thiện mà sanh. Lòng thành và lòng hiếu đều là đại thiện, đây là chánh nhân của phước đức. Người học Phật hiểu biết nhân quả thì có gì đâu mà lo lắng.
180. Hỏi: khi chúng sanh gặp nạn, ta vì họ mà niệm chú vãng sanh, vậy họ có được vãng sanh không?
Đáp: thấy người gặp nạn, nếu cứu được thì nên cứu giúp. Nếu như tự mình không thể làm được thì niệm Phật cầu nguyện cho họ, đây cũng là hạnh Bồ Tát. Họ được vãng sanh hay không còn do nhiều nhân duyên, không phải chỉ có một chút duyên lành là thành công được. Nhưng Phật Pháp như mặt trời khắp nơi đều thấy được ánh sáng. Người được hồi hướng, nếu không được vãng sanh thì cũng tiêu trừ tội chướng.
181. Hỏi: chỉ biết niệm Phật cho bản thân mà không độ chúng sanh, lâm chung có được vãng sanh không?
Đáp: không độ chúng sanh là không có năng lực hoằng pháp, không dám độ chúng sanh là không có tâm nguyện Bồ Tát. Vấn đề tài năng thì không thể miễn cưỡng, nhưng nên phát tâm Bồ Đề. Nếu như không làm được thì nên chí thành mà niệm Phật, cũng có thể được vãng sanh, nhưng phẩm vị không được cao mà thôi.
182. Hỏi: trong kinh Phật dạy vãng sanh Tây Phương cần phải đầy đủ tín, nguyện và hạnh. Vậy nếu thói hư tật xấu không bỏ được thì có thể vãng sanh không?
Đáp: từ hạnh trong tín, nguyện và hạnh là gồm chánh hạnh và trợ hạnh. Chánh hạnh là niệm lục tự Di Đà, trợ hạnh là làm nhiều điều thiện, gieo nhiều thiện duyên. Chánh hạnh và trợ hạnh như hai cánh của một con chim, không thể thiếu một. Cho nên trong kinh thường dạy, không thể lấy chút nhân duyên phước đức mà được sanh về cực lạc. Nếu có nhiều sai quấy mà không nguyện sửa đổi thì rõ ràng là quá ít phước đức và thiếu đi phần trợ hạnh. Do vậy, vấn đề hạnh trong tín, nguyện và hạnh còn bị thiếu sót. Tín nguyện hạnh là tư lương của pháp môn tịnh độ. Nếu như chưa hội đủ thì khó mà được kết quả của sự tu hành. Ngoài ra, khi còn ôm giữ lòng trần thì lúc lâm chung sẽ có chướng ngại vãng sanh.
183. Hỏi: giảng kinh và thuyết pháp, làm các việc công đức đều không thể vãng sanh Tây Phương, thế là không nên đi ra ngoài để hàng pháp, như vậy không lẽ đóng cửa tu hành?
Đáp: nói chuyện cho nên nhầm lẫn. Một là pháp môn và một là phương pháp tu hành. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Chánh nhân của pháp môn tịnh độ là niệm Phật. Vấn đề thuyết pháp và làm thiện là trợ duyên mà thôi. Trợ duyên đương nhiên là không thể thiếu, nhưng không phải là chánh nhân. Nếu như không niệm Phật thì làm sao mà được vãng sanh? Niệm Phật là tự lợi, hoằng pháp là lợi tha. Do vậy cần phải có hai phần bổ sung cho nhau. Nếu chú trọng trợ duyên mà xem nhẹ chánh nhân thì không thể vãng sanh.
184. Hỏi: người đã vãng sanh Tây Phương có còn nhớ đến bà con quyến thuộc không?
Đáp: khi được vãng sanh thì có đầy đủ thần thông, tự nhiên biết được tất cả mọi sự việc trong tiền kiếp của họ. Người tu tịnh độ cần phát tâm đại thừa. Nếu chỉ mong độ quyến thuộc của mình thôi thì đó là dấu hiệu của cá nhân tập khí ân ái chưa dứt, dễ bị chướng ngại vãng sanh.
185. Hỏi: kinh Vô Lượng Thọ nói cõi Tây Phương không có người ác, nhưng tu tịnh độ thì có trường hợp đới nghiệp vãng sanh, như vậy vẫn có người còn tập khí ác, tại sao nói không có người ác?
Đáp: thiện và ác là danh từ tương đối, vẫn còn có giới hạn ý nghĩa. Chủng từ ác tàn chứa trong thức thứ 8, khởi lên sẽ khiến thân, miệng và ý tạo nghiệp ác, thì người này được gọi là người ác. Nếu như người biết điều phục tâm ý, không tạo 10 điều nghiệp ác, thì người này được gọi là người thiện. Không nhất thiết đoạn trừ hết tất cả nghiệp mới gọi là thiện. Thất Địa Bồ Tát về trước còn có vô minh, nhưng cũng được gọi là thánh nhân. Bậc A-la-hán chưa đoạn trừ sạch tập khí vi tế, nhưng cũng được gọi là chứng thánh quả. Người đới nghiệp vãng sanh đã đạt được 3 món bất thối: hạt giống ác đã được hàng phục hoặc là bị đoạn trừ, không còn cơ hội sanh khởi. Cho nên nói Tây Phương không có người ác là như vậy.
186. Hỏi: kinh Vô Lượng Thọ nói chánh tâm chánh ý, giữ giới thanh tịnh một ngày một đêm hơn cõi Tây Phương 100 tuổi, lại nói ở đó tu thiện 10 ngày 10 đêm hơn cả các cõi Phật khác 1000 tuổi. Theo cách nói ấy thì cõi cực lạc so với các cõi Phật khác không có gì đặc biệt hơn. Vậy cõi cực lạc có điều gì hơn các cõi Phật khác?
Đáp: cõi cực lạc thuần là điều thiện và không có đường ác. Tu thiện thì không có chướng ngại, lại cầu thăng tiến, qua 100 tuổi mà cảm thấy rất nhanh. Cảnh giới chúng ta đang sống là ác nhiều thiện ít. Cần làm một việc thiện nhỏ thì rất khó, cần làm một ngày thiện càng khó hơn. Nếu như có thể làm việc thiện thì công lực một ngày sẽ bằng công lực ở cực lạc 100 năm. Cho nên công đức tạo được cũng tương tự như thế. Do vì sợ làm không được nên phải tăng thêm điều kiện chánh tâm, chánh ý và ra giới trợ duyên. Cõi cực lạc giống như xe nhẹ mà đường bằng phẳng, lại có ngựa khỏe, nên qua 100 năm mà cảm thấy rất nhanh. Chúng ta ở đây thân xe rất nặng mà đường lại khó đi, dù tăng sức ngựa thì một ngày đi cũng chẳng được bao xa, sợ rằng mã lực không đủ phải cố gắng thêm nữa. Các cõi Phật khác thiện nhiều và ác ít, nhưng làm thiện 100 năm cũng không dễ như cõi cực lạc, nhưng so với chúng ta ở đây thì thuận lợi hơn nhiều. Nếu chúng ta ở đây làm thiện mà không thêm điều kiện chánh tâm, trì giới thì không so sánh được với công đức trăm năm ở cõi Cực Lạc, nhưng còn có thể hơn công đức trăm năm ở các cõi Phật khác.
187. Hỏi: Ngày 17 tháng 11 âm lịch là ngày vía của Phật A-di-đà. Hẳn là ngày có lai lịch rõ ràng, mong được giải thích tường tận.
Đáp: A-di-đà vốn là Pháp Tạng Tỳ Kheo, xuất sanh trong vô lượng kiếp trước. Vấn đề lịch Pháp trong ngoài và xưa nay vốn không tương đồng, làm sao dùng lịch của Trung Quốc để xác định được ngày vía của Phật A-di-đà? Ngày đó chẳng qua là do người đời sau tín ngưỡng A-di-đà mà tưởng niệm. Theo truyền thuyết, vào thời đại nhà Tống, có ngài Vĩnh Minh Diên Thọ ra đời vào ngày này. Nhân vì Đại sư Hoằng Dương Tịnh Độ cứu độ rất nhiều chúng sanh, vì tôn kính ngài nên lấy ngày đó làm ngày vía.
188. Hỏi: Trong văn Tán Phật, câu Bạch Hào Uyển Chuyển Ngũ Tu Di Cám Mục Trừng Thanh Tứ Đại Hải là nói về thân thể của Phật, không biết phải lý giải như thế nào?
Đáp: Đây là mô tả về sự vĩ đại của thân Phật. Ở giữa hai chân mày của Phật có một luồng hào quang, người đời xem đó là đỉnh châu, to lớn như năm hòn núi Tu Di. Nhãn quang của Phật là hồng sắc, mắt Phật lớn như bốn biển lớn. Ở đây chúng ta có thể tưởng tượng sự vĩ đại của thân Phật.
189. Hỏi: Từ thế giới của chúng ta, kinh qua 10 vạn ức Phật độ, có một thế giới gọi là Cực Lạc. Vậy ai là người đầu tiên phát hiện thế giới này, có căn cứ không?
Đáp: Tri thức trên thế giới phần nhiều là do người khác truyền thọ. Sinh mệnh của chúng ta có hạn, làm sao mà nắm bắt tường tận tất cả tri thức được? Đức Phật là bậc nói lời chân thật, Phật Pháp được trình bày ra gọi là Thánh Ngôn Lượng, chúng ta có gì mà phải hoài nghi?
190. Hỏi: Thấy trong Cảm Ứng Lục nói rằng niệm tụng kinh Địa Tạng thì giúp cho vong linh của cha mẹ được siêu sanh Cực Lạc. Trong kệ hồi hướng có câu: Nguyện cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp siêu sanh Tịnh Độ. Tôi có suy nghĩ rằng chúng ta niệm Phật chưa được nhất tâm bất loạn thì chưa chắc được vãng sanh. Vậy vì các hương linh mà tụng niệm thì họ có được vãng sanh không? Vì vấn đề này vãng sanh cần phải hồi đủ tín, nguyện và hạnh. Nếu các vong linh chưa được đủ điều kiện đó thì làm sao được vãng sanh?
Đáp: Pháp môn Tịnh Độ thuộc Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Đã là Đại Thừa Bồ Tát Đạo tức phải phát tâm Bồ Tát độ mình và độ người. Tuy tạm thời chưa đủ duyên độ chúng sanh nhưng đã trồng được cái nhân hạnh của Bồ Tát Đạo. Chỉ có đủ tâm nguyện như vậy mới được vãng sanh. Vãng sanh Tây Phương thì tự mình đã có bản lĩnh cứu độ chúng sanh, sau đó trở lại ta bà thực hành nguyện cũ. Phát khởi niềm tin, độ hương đến cha mẹ là thuộc trợ hành của Tịnh Độ Tông. Kinh A-di-đà nói, không thể lấy chút ít phước đức thiện căn làm nhân duyên sanh về cõi nước đó. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, muốn sanh về cõi nước đó phải tu ba phước, đó là hiếu dưỡng phụ mẫu và phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát và tu thập thiện nghiệp. Còn như vong linh của cha mẹ, tuy chưa hội đủ tín nguyện thì cũng tăng thêm phước đức, gieo được cái nhân giải thoát. Nếu như đã đủ tín nguyện thì tăng thêm phẩm vị ở Tây Phương.
Hỏi: Thiền thì nương tựa vào tự lực, Tịnh Độ thì nương vào tha lực. Lại nói tự lực và tha lực là bất nhị, rốt cuộc thiền và tịnh là một hay là hai?
Đáp: thiền không xa rời kinh giáo, trong đó cũng có tha lực. Tịnh độ thì tín, nguyện niệm Phật, trong đó cũng có tự lực. Nhưng cả hai môn có khác biệt về sự nặng nhẹ của tha lực và tự lực. Không có tha lực thì không sanh tự lực, không có tự lực thì không ứng với tha lực. Đây gọi là tự lực và tha lực không phải là hai.
192. Hỏi: những người già niệm Phật thì được mấy người có thể hiểu rõ yếu chỉ duy tâm? Như thế thì họ với một số ngoại đạo quan niệm ngoại tâm có pháp khác nhau ở chỗ nào?
Đáp: người già tuy không hiểu học thuyết duy thức, nhưng họ đầy đủ tín, nguyện, trì danh hiệu Phật rất chân thành, không khởi tâm phân biệt, cho nên vấn đề vãng sanh rất dễ thành tựu, chớ nên khinh thường họ.
193. Hỏi: người theo ngoại đạo cũng niệm Phật, nếu như sau này có nguyện vọng vãng sanh thì cũng được Phật, Bồ Tát tiếp dẫn phải không?
Đáp: cầu Pháp thì xa rời tà kiến, thành công là do sự chuyên nhất. Khi đã quy y Tam Bảo thì chính là xa rời ngoại đạo. Tà và chánh hỗn tạp thì sự tu hành không chân thành. Pháp tu đã tạp loạn thì tâm niệm làm sao mà chuyên nhất? Tuy có nguyện vọng vãng sanh, nhưng sợ là tâm lý dao động lúc đông lúc tây, tín nguyện và hạnh không đầy đủ thì làm sao được vãng sanh? Người ở trên đời, có người có tín ngưỡng tôn giáo, có người không có tín ngưỡng tôn giáo, có người tin theo các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Tuy có muôn ngàn sai biệt, nhưng cũng cần chuyển tâm tin vào tịnh độ và phát tâm nguyện vãng sanh thì nhất định có thể được vãng sanh.
194. Hỏi: Phật thuyết thế giới cực lạc, có phải vì chúng sanh có người chấp trước, tiểu ngã, tham liếng ngũ dục nên nói pháp môn này, hay là thực sự có một thế giới cực lạc?
Đáp: cư sĩ đối với vấn đề này chứng tỏ là chưa thông hiểu Phật lý, nên tự mình cho là như vậy. Nên biết rằng Đức Phật thuyết pháp vấn đề quyền nghi và chân thực là thông suốt viên dung, hiện tượng và bản chất là không phân ly. Chúng ta nên y theo lời Phật mà hành trì. Nếu như thế giới cực lạc là phương tiện giả thuyết thì ba kinh trong giáo lý tịnh độ đều là lời nói dối hay sao?
195. Hỏi: niệm Phật đến nhất tâm bất loạn chính là ngoài không có chỗ cầu, trong không còn phiền não, hình ảnh thế giới cực lạc hiển hiện trước mắt, tai nghe pháp âm của Phật A-di-đà, mắt nhìn thấy hóa thân của Bồ Tát, trải qua như thế có thể gọi là đã vãng sanh cực lạc, hay là đợi khi thân thể chết xong mới có thể vãng sanh?
Đáp: thân thể chúng ta giống như một quán trọ, khách du lịch đang ở trong quán trọ đó, muốn đến nước Mỹ thì hình ảnh nước Mỹ xuất hiện trước mắt họ. Xin hỏi, thời gian đó người này đã đến nước Mỹ hay chưa, hay là phải rời khỏi quán trọ, lên thuyền hay máy bay mới đến được đó?
196. Hỏi: niệm Phật là niệm Phật tâm của mình hay là niệm Phật bên ngoài? Khi đang niệm Phật, đem tâm năng niệm và Phật sở niệm dung hợp thành một, vậy là tâm. Phật không hai, tức tâm tức Phật, niệm Phật tức là niệm tâm. Như vậy mà niệm thì có chỗ nào sai lạc không?
Đáp: đoạn lý luận cao siêu của cư sĩ tuy có từ sách vở, nhưng bạn đối với tự tâm là cái gì? Cái gì là ngoại tâm? Cái gì là Phật tâm không hai? Cái gì là tức tâm tức Phật? Nếu không rõ tất cả ý nghĩa đó thì sai một ly là đi ngàn dặm. Thâm nhập 40 năm mới tỏ chút nội tâm. Đối với tâm ngoại vẫn chưa rõ ràng, không bằng bất kể vấn đề là gì, nên tập trung tinh thần nhất tâm niệm Phật, tự niệm tự nghe thì đạt được thực dụng. Nên biết rằng đương niệm hiện tiền rất khó nói, không cần tìm cầu bên ngoài thêm phiền toái. Bạn đối với nghĩa lý này trên hình thức là cao minh, nhưng thực ra là vọng niệm, vẫn là tri kiến của phàm phu. Nếu không đốn ngộ thì đừng bàn đến duy tâm tịnh độ, nên chân thật niệm Phật là ổn thỏa nhất.
Hỏi: nhìn khuôn phép nam nữ Phật tử học Phật theo Đại sư Ấn Quang mà nói, thì tu tập thiền định chính là tu tập chỉ quán, niệm Phật là một pháp môn phương tiện của tu tập chỉ quán, tại sao trong sách đều nói không thể thực hành thiền và tịnh song tu?
Đáp: có thiền có tịnh như hổ thêm sừng. Vậy tại sao lại không dung hợp thiền tịnh song tu? Nhưng mà phải lý giải sâu sắc thế nào là thiền, thế nào là tịnh. Nếu như không rõ ràng thì sẽ gặp thêm sai lầm. Lúc đó thiền không ra thiền mà tịnh cũng không phải là tịnh, không được cái nào hết. Bạn nêu đoạn văn của Tổ sư Ấn Quang, đó là nói thiền tịnh đều là chỉ quán, không phải là dạy người cùng lúc tu cả thiền lẫn tịnh. Xin đừng nhầm lẫn điểm đó.
198. Hỏi: Kinh A-di-đà nói Phật A-di-đà đã thành Phật đến nay 10 kiếp. Kiếp có 3 loại là đại kiếp, trung kiếp và tiểu kiếp. Phật A-di-đà đã thành Phật 10 kiếp, không biết là chỉ loại kiếp nào? 3 loại kiếp có bao nhiêu năm? Cõi Phật Tây Phương trước khi A-di-đà thành Phật thì đã có Phật khác không?
Đáp: bắt đầu thọ mạng con người là 10 tuổi, cứ qua 100 năm lại thêm 1 tuổi, tăng đến 84.000 tuổi thì dừng lại. Sau đó qua 100 năm giảm 1 tuổi, tiếp tục như vậy, thọ mạng con người giảm đến 10 tuổi thì dừng lại. Thời gian một kiếp tăng và một kiếp giảm là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp thành một trung kiếp, 4 trung kiếp thành một đại kiếp. Kinh A-di-đà nói 10 kiếp, theo như cổ đức dạy thì 10 đại kiếp. Tây phương cực lạc là cõi Phật do 48 đại nguyện của Phật A-di-đà mà thành. Trước khi A-di-đà thành Phật thì thế giới cực lạc chưa hình thành.
199. Hỏi: thế giới cực lạc không có đau khổ, chỉ có an lạc. Người vãng sanh đến thế giới đó đều sẽ đắc Phật vị. Nhưng Phật giáo dạy người biết khổ, tập, diệt, đạo. Nho giáo cũng dạy ưu lao hưng quốc, tức là muốn quốc gia hưng thịnh thì cần bỏ công lao xây dựng và an giặc vong thân. An giặc vong thân nếu hưởng thụ thì đánh mất thân mình. Người đới nghiệp vãng sanh thì tập khí trong thức thứ 8 chưa đoạn tận, mỗi khi sanh về cực lạc hưởng thọ an lạc, làm sao có thể tinh tấn mà không thối chuyển?
Đáp: hưởng lạc có thể phân thành hai loại, dục lạc và pháp lạc. Thất bảo ba xứ đầy đủ trang nghiêm chỉ là dục lạc. Đây là đối với chúng sanh ở cõi Ta Bà mà nói, thuận theo tập khí chúng sanh, khiến chúng sanh khởi tâm vui thích mà cầu sanh tịnh độ. Chỉ cần sanh về cõi đó, tất cả sự vật đều nói pháp, sáu căn của chúng ta thay đổi giống như Phật dạy, tự nhiên sanh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Các thời đều là niệm tam bảo, gọi là đạo tâm, chính là hưởng thọ pháp lạc. Đây chính là phương tiện tối thắng của giáo lý tịnh độ.
200. Hỏi: Phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông của Kinh Lăng Nghiêm nói: nhớ nghĩ ức đến Phật, niệm Phật thì hiện tại và tương lai nhất định thấy Phật. Câu này có 4 vấn đề. 1. Nhớ nghĩ và niệm là hai cách hay là một cách? 2. Niệm là dùng khẩu niệm hay là dùng tâm niệm? 3. Phật được thấy là hóa Phật hay là Phật tính? 4. Nếu đem tâm nhớ nghĩ Phật và tâm niệm Phật so với tham thoại đầu của nhà thiền, có điểm nào khác nhau?
Đáp: vấn đề thứ nhất thuộc về ngữ pháp. Trong chữ Hán có rất nhiều thuật từ có hai chữ, mà hai chữ đó thường có ý nghĩa liên quan. Ví dụ như ngôn ngữ, tư tưởng, hành động, hoan hỷ, vân vân. Ước niệm là thuộc loại thuật từ này, nhưng nếu phân tích và giải thích từng từ cũng được. Ước là nhớ rõ không quên, niệm chính là trở về trong giây phút hiện tại. Thứ hai là dùng tâm niệm, thứ ba là chỉ Phật tính, thứ tư là không nên câu nệ vào hình thức. Kinh văn vốn thông suốt, không nên lấy tông phái hay là pháp môn làm giới hạn. Nhưng chúng ta từ pháp môn tu mà giảng nên có sự sai biệt. Mục đích tham thoại đầu của thiền là khai ngộ, còn mục đích niệm Phật là vãng sanh.
Nam mô A Di Đà Phật.